thành vắng tiếng mõ vang xa, gió quyện hồn thơ dùng tiếng ngàn xưa, lắng đọng hồn ai vang khúc dân ca, mái chèo nhẹ khua ôi bóng quê nhà, gió lộng tiếng kinh mây mờ xa xa. Tràn thương yêu, ôi chiều hoàng hôn tiếng suối ngân nga, bóng người in dấu nơi chân trời xa, khúc nhạc trùng dương ai tấu lên non, sâu lặng là đâu ơi giữa cung đàn, thăm đường tiếng ca vòng mãi hồn ta.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Thác Đại Chứng Minh. Con xin thành kính đảnh lễ chư liệt vị tổ sư tiền bối chùa Hương Tích Linh Thiêng, thành kính đảnh lễ thượng tọa Thượng Minh Hạ Hiền viện chủ chùa Hương Việt Nam. Quý Phật tử thân mến, hôm nay là một ngày rất là thiêng liêng đối với hàng Phật tử của chúng ta. Đó là ngày khánh vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là ngày 19 tháng 2, là ngày mà chúng ta kỷ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh, mà chùa Hương là một đạo tràng quan trọng nhất của Bồ Tát Quan Âm Việt Nam. Lòng mơ nâng đóa sen vàng, Quan Âm Bồ Tát nhẹ nhàng ngự lên, không gian bát ngát mông mênh, biển khơi Bồ Tát lên đên thuyền từ, cứu người đến bến vô dư, viên thành Phật quả, chân như tỏa ngời. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhắc đến chùa Hương là nhắc đến bà Chúa Ba tu hành đắc đạo bởi sự kham nhẫn, bởi đức hiếu sinh và lòng từ bi cao cả nhất. Có thể nói chùa Hương tượng trưng cho lòng hiếu nghĩa và nhân ái của dân tộc Việt Nam. Hàng năm, trong những ngày đầu xuân, người Việt Nam chúng ta luôn có một nơi linh thiêng để trở về, để cầu nguyện, để gửi gắm tất cả niềm tin, đó là chùa Hương, một quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt linh thiêng đã có mặt hơn 6 thế kỷ trước đây. Quý Phật tử thân mến, khi xưa vua Lê Thánh Tông đi tuần thú qua đây vào lần thứ 2 tháng Giêng năm Đinh Hợi. Đó là vào năm niên hiệu Quang Thoạn thứ 8, 1467, vua đã cho đóng quân ngay tại nơi này. Và ngài xem thiên văn, thấy vùng này có sao Thiên Trù chiếu sáng. Đó là một vì sao trù về sự đầy đủ trù phú trong ăn uống, tài lộc, nên nhân đấy đặt tên là chùa Thiên Trù. Sau đó các hòa thượng đời vua Lê Thánh Tông lại tìm ra động hương tích nên cho dựng lên thảo am Thiên Trù. Từ đó động hương tích gọi là chùa trong, Thiên Trù gọi là chùa ngoài. Toàn bộ hai nơi quần thể của chùa Hương được gọi là Hương Thiên Bảo Sái. Chúng ta đi lễ sáng nay ở động hương tích và bây giờ thì được nghe giảng pháp ở tại giảng đường chùa Thiên Trù. Có thể nhắc lại vào năm 1686, Hòa thượng Trần Đạo Viên Quang, tương truyền cũng là một quan chức trong triều đình, đã treo ấn từ quan để đi tu, đã tiếp tục công việc xây dựng chùa Hương quy mô vào nửa khoảng thế kỷ 17. Sau đó chùa bị đổ nát trong kháng chiến chống Pháp vào năm 1947. Đến năm 1988 thì cụ tổ Thích Viên Thành đã là phục dựng qua cái duy ấn của cụ tổ Thích Thanh Chân. Có thể nói cụ tổ Thích Viên Thành về Phật để lại công đức rất lớn, tình thương rất lớn cho cuộc đời. Kính thưa quý Phật tử, sư Hương Nhũ có một nhân duyên được đảnh lễ cụ tổ Viên Thành vào năm 1997. Mình có một người chị con vắc ruột, đó là chị Bích Thuận, đang làm việc tại công ty sắt Hà Đông giai đoạn đó, đã đưa Hương Nhũ về đây đảnh lễ cụ tổ Viên Thành trước khi mình có nhân duyên đi du học tại Ấn Độ. Thì cụ với lòng từ bi đã dạy bảo, đã sách tấn, động viên cho con sang Ấn Độ du học. Nhớ lại năm đó, cụ đã tặng cho Hương Nhũ 500 rupee tiền Ấn Độ. Cũng như mẹ hiền Quan Thế Âm, cụ Viên Thành đã ngồi từ bi viết lại một lá thơ, gửi gắm con cho các bác đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Hình ảnh cụ tổ rất là gần gũi, giản dị, như một người cha mang tình thương lớn, dặn dò khuyên bảo người con. Và lúc đó Ngài cũng chính là một hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, đã bố thí sự vô úy, sự an vui, đã làm cho mình không còn lo âu để bắt đầu bước đường sang Ấn Độ du học. Điều này làm nhớ đến cái hạnh nguyện thứ 5 của Đức Quán Thế Âm: Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Quý Phật tử thân mến, dòng Pháp được tiếp nối truyền thừa. Năm 2002, Thượng tọa Thích Minh Hiền là người kế đăng trụ trì. Với tâm từ bi và trí tuệ, Ngài đã tiếp tục mở mang quần thể chùa Hương, kiến thiết thêm nhiều công trình mới như là triều lộ, thênh thang từ bến đò lên đến tận Thiên Trù, đã tạo duyên lành cho vạn vạn khách hành hương trong nước cũng như ngoài nước. Và nhiều công trình mới nhưng vẫn giữ được nét cổ kính chùa Việt Nam xuất hiện nơi đây, khiến cho chùa Hương càng xứng đáng là một tầm vóc danh lam thắng cảnh văn hóa nước nhà. Hơn thế nữa, là một người nghiên cứu văn hóa Phật giáo, Thượng Tọa đã tạo duyên khơi nguồn cảm hứng bất tận cho các học giả, các văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm cũng như những nhạc phẩm thi ca về chùa hương oai linh hùng vĩ nên thơ của nước Việt. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đêm hôm nay, giữa vùng đất thiêng của chùa Hương, Diệu Kỳ và Linh Thiêng, giữa núi rừng hùng vĩ và cẩm tú của đất nước mến yêu, chúng ta thật là hữu duyên được ngồi bên nhau, đặc biệt cùng chia sẻ một pháp thoại vô cùng quý giá, suối nguồn từ bi. Nghĩa là tại nơi đây, chúng ta đang quay trở về đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm để đón trọn ân hưởng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Kính thưa quý Phật tử, hạn nguyện của Đức Quán Thế Âm là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cứu khổ, cứu nạn. Ngài với tâm bình đẳng thương tất cả chúng sinh, nên chùa Hương cũng là nơi bao dung tất cả niềm tin tôn giáo, bao dung tất cả tín ngưỡng nhân gian, phong tục tập quán, và hơn hết, nơi đây, niềm tin Quán Thế Âm luôn yêu thương cứu khổ tất cả chúng ta. Nên khi mình về đây thì sẽ bằng trái tim hòa hợp yêu thương, không có một chút nào ghen ghét hận thù. Bởi vì sao? Bởi vì hạnh nguyện của mẹ Quan Âm là yêu thương, là cứu khổ, là ban vui với một tâm từ bình đẳng. Kính thưa quý Phật tử, phần lớn các ngôi chùa Việt Nam đều có thờ mẹ Quán Thế Âm. Nhưng với chùa Hương thì có một điểm rất là đặc biệt. Đó là mẹ Quan Âm an tọa ngay chính giữa tổ đường. Điều này khẳng định chính bà Chúa Ba tu hành thành đạo tại đất Hương Tích này và đã biến nơi đây trở thành đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Việt Nam. Thưa quý vị, Quán Thế Âm là gì? Quán Thế Âm đó là đấng quán chiếu âm thanh của thế gian, quán chiếu lắng nghe tất cả mọi âm thanh trên thế gian này. Đức Quán Âm cũng là bậc chánh biến tri, Samya Sambuddha, dịch theo âm là Tam Miệu Tam Phật Đà. Đó là người hiểu biết đúng tất cả các pháp, nên gọi là chánh biến tri. Đức Quán Âm với trí tuệ sáng suốt tuyệt vời, Ngài lắng nghe âm thanh của thế gian với lòng từ bi rất lớn. Với trí tuệ cao minh, Ngài là vị Bồ Tát hiện thân cho lòng bi mẫn của chư Phật, của chư Bồ Tát, mà trong rất nhiều nền văn hóa trên thế giới cũng đều tôn kính, thờ phụng, ngưỡng mộ Ngài. Thật ra, trong đời sống của chúng ta, không có chi cảm hóa con người, không có gì làm cho con người xúc động bằng lòng từ bi vô ngại. Từ bi vô quái ngại, tha thứ và bao dung, đầy chất liệu yêu thương, thấm sâu như biển cả, thấm đượm cả đất trời, đi vào tâm vào tánh, ôi mẹ hiền Quán Âm. Bản thân sư cũng từng được đi theo sư bà đến Phổ Đà Sơn của Quan Âm bên Trung Quốc. Nơi đó, tượng Quan Âm cao lớn lắm, nhìn ra Nam Hải, mênh mông, tượng trưng cho từ tâm của mẹ. Sư cũng được đến với Thái Lan, được thăm điện Quan Âm bốn mặt. Dù là đất nước theo truyền thống Nam Tông, nhưng nơi thờ Đức Quan Âm tứ diện giữa thành phố Thái Lan, có thể nói thập phương bá tánh đến chiêm bái, còn có thể là đông hơn, đến là các chùa vàng, chùa bạc, và đến viếng cả bốn mùa. Với đất nước Campuchia, một đất nước theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, vẫn có thờ Quan Âm, và Đức Quan Âm được gọi là Loke Varak. Còn ở Nhật Bản, Phật tử gọi Ngài là Kanjeon. Tiểu bang Maharashtra, Ấn Độ cũng có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Và nói chung, trên thế giới, rất là nhiều nước ngưỡng mộ thờ kính Ngài. Nhưng hôm nay, một lần nữa chúng ta khẳng định rằng đối với người Việt Nam sẽ thấy rằng không nơi nào mà linh thiêng như Quán Thế Âm Việt Nam tại chùa Hương. hay còn gọi là Quán Âm Chúa Ba. Khi chúng ta được về chùa Hương, ngay chính trong Quan Âm chân kinh, cụ tổ Viên Thành đã viết rằng trong cõi nước Nam ta, chùa Hương ta có Phật Bà Quan Âm. Hay là dẫu cho nước cạn đá mòn, Hương Sơn Nam Hải vẫn còn dấu thiêng. Phật Bà Quán Thế Âm hiện thân ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý Phật tử, mặc dù chúng ta lên động hương tích để lạy Ngài, đến thiên trụ để chiêm bái Ngài, chúng ta vẫn phải biết rằng về chùa Hương lễ bái Quán Âm, cầu nguyện Quán Âm, và có thể biết rằng rất nhiều gia đình đều thờ Đức Quán Thế Âm. Nhưng một điều chắc chắn rằng ở đâu có tâm từ bi, có trí tuệ lớn, nơi đó có Quán Thế Âm Bồ Tát. Thậm chí trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều lần đã làm Quan Âm, đó là khi ta phát khởi lên lòng tha thứ, sự bao dung, tình yêu thương như mẹ thương con, lòng mẹ thương con như biển Thái Bình, lòng mẹ bao la như đại dương bao la. Đó là tình yêu của mẹ Quan Âm. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, cuốn đi. Làm tốt mà không cần ai biết, hy sinh mà chẳng có ai hay, quan tâm mà không đợi ai nhớ ơn. Đó là hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Thưa các vị, do vậy trong cuộc sống này, chúng ta hãy chánh niệm ở thân, ở khẩu, ở suy nghĩ. Nếu bất kỳ ai mà với thân khẩu ý mang đến cho mọi người sự an tâm, sự bình yên, sự thanh thản, không sợ hãi, thì đó là hiện thân của mẹ hiền Quán Thế Âm. Do vậy, pháp thoại hôm nay, chúng ta hãy nhớ một điều rất đơn giản nhưng cũng vô cùng quan trọng, vì chúng ta đang ngồi trên mảnh đất của đạo tràng Hương Tích, đạo tràng của mẹ hiền Quan Âm Việt Nam. Học hạnh Quán Âm đó là Phạm Âm Hải Triều Âm Thắng Bị Thế Gian Âm. Âm thanh của Quan Âm đến với thế gian này yêu thương từ bi vô lượng, để từ đó mà vắng đi tiếng chửi bới, tiếng nguyền rủa, tiếng ghen ghét, tiếng hận thù, mà thay vào đó là tình thương lớn, là âm thanh của từ bi, âm thanh của vô úy, âm thanh của vô ngã vị tha. Và đó chính là từ lực của mẹ hiền Quán Thế Âm. Kính thưa quý Phật tử, nếu ai có tình thương, biết chia sẻ, tha thứ và bao dung, thì chắc chắn mẹ Quan Âm sẽ gia trì, mẹ sẽ phù hộ cho. Những lời khấn nguyện của chúng ta sẽ sớm thành tựu, bởi vì trong chúng ta đang mang hạt giống của tình thương, của trí tuệ của Đức Bồ Tát Quan Âm. Nhành dương liễu trong bàn tay mẹ Quán Thế Âm khi nhúng vào trong bình tịnh thủy mà rưới khắp nhân gian, khiến cho trái tim ta, cho tâm hồn ta, thân xác ta được mát dịu, làm dập đi ngọn lửa tham sân si, bao nhiêu hận thù, ganh ghét đều biến mất. Cho nên khi chúng ta đi đến chùa, đặc biệt là chùa Hương, chúng ta chiêm ngưỡng mẹ Quan Âm, học hạnh mẹ Quan Âm, thì chúng ta càng mát mẻ, càng an vui, thanh tịnh, và do vậy vắng lặng đi sự hận thù, ganh ghét, sự ghen hiềm, sự biếm nhã, sự oán hận trên cuộc đời. Mà thay vào đó, hãy nhớ rằng mẹ Quan Âm chính là nguồn giác, mẹ Quan Âm chính là bến yêu thương. Mẹ luôn tưới tẩm nước mát cam lồ vào trong tâm khảm của chúng con. Mẹ mẹ, con xin cầm nhành dương liễu. Mẹ mẹ, con xin nâng đỡ tận bình. Xin mẹ nhìn con mong thấy mẹ. Phạm Âm Hải Triều Âm tiếng lòng mẹ, Thắng Bị Thế Gian Âm oai lực mẹ. Con xin học tiếng Bát Nhã thâm trầm, lực vô ý tam muội trải bi tâm. Xin mẹ thủy từ gia bị cho con. chân thành đây con mẹ đang quỳ lạy, nén hương tâm khói lá màu phượng phất, mây từ triều hào quang dâng lên mẹ, xin mẹ chấp nhận linh cảm ứng hiện, con tất cả là con mẹ. Thật là xúc động biết bao nhiêu. Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây đều là con của mẹ, không có sự phân biệt, không có chia rẽ, chẳng có hận thù. Chúng ta đang sống trong tình thương lớn của mẹ Quán Thế Âm. Kính thưa quý Phật tử, đối với người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, nhắc đến Bồ Tát Quan Âm thì luôn liên tưởng đến người mẹ hiền từ, bao dung và luôn che chở. Quan Âm của người Việt với hai thân chúng ta thường nghe, đó là Quan Âm Thị Kính và Chúa Ba Chùa Hương. Hẳn rằng ai cũng biết hai vị Quan Âm Việt Nam này, có đúng không các vị? Quan Âm Thị Kính mang cái án oan khất, án giết chồng, án chửa hoang và không chút bần buồn hận. Cuộc đời của Quan Âm Thị Kính đắc đạo bởi lòng nhẫn nhục, đức khiêm từ. Còn người ta muốn nhẫn nhục là phải có trí tuệ, không phải ngu mà nhẫn được đâu, không phải vô minh mà nhẫn nhục được đâu. Người trí tuệ mới có thể học được chữ nhẫn trong cuộc đời. Chúng ta thấy trong cuộc sống, có khi trong gia đình hai vợ chồng mâu thuẫn mà người vợ mắng chửi rất nhiều, người chồng chỉ im lặng thôi, đó là sức nhẫn, đó là trí tuệ, chứ không phải là người chồng không biết gì. Và trái lại người vợ cũng vậy. Có những người vợ suốt một cuộc đời yêu chồng, thương con, một chữ nhẫn, đó cũng thể hiện hạnh nguyện của Quán Thế Âm. Nhẫn mà hiểu biết, nhẫn mà yêu thương. Cho nên nói đến Quán Âm Thị Kính, chúng ta nhớ ngay đến án giết chồng, án chửa hoang, mà cuối cùng cuộc đời xuất gia không oán hận, để rồi tu đắc đạo. Chốn phấn hương thẹn với nước non, đặt gánh hiếu phải xa rời dặm khách, miền Bát Nhã tìm vào mây khói, nương bè từ cho vượt khỏi sóng mê, đuốc quang minh đốt cháy thần sầu, bè khổ hạnh chuyển thành bến giác. Đó là lá thơ mà Thị Kính đã viết để lại cho cha mẹ. Nhắc tới Quan Âm Thị Kính, sư nhớ đến lịch sử các vị thiền sư ngày xưa. Có thiền sư mang tên Thế À. Ai nói gì, ngài cũng mỉm cười mà nói Thế À. Cho đến một ngày kia, có người phụ nữ chửa hoang sanh ra đứa con đem đến đổ thừa là con của thiền sư. Thiền sư cũng nói Thế À, rồi nhận nuôi đứa bé. Đến khi đứa bé lớn lên, người mẹ ân hận, thấy mình vô cùng tội lỗi, mới đến nói rằng, con xin sám hối thầy, đây không phải là con của thầy, con xin đem con của con về. Vị thiền sư lại nói, Thế À, đưa con cũng Thế À, rồi đem con về, ngài cũng Thế À. Bởi vậy mới nói là sức nhẫn đầy trí tuệ, đầy tâm từ bi của Quan Âm Bồ Tát. Kính thưa quý Phật tử, dễ gì trong cuộc sống của chúng ta mà học được đức nhẫn như vậy. Một chút xíu thôi cũng không để cho ai có thể hơn mình. Hay nói 49 là phải gặp 50, vỏ quýt dày lập tức gặp móng tay nhọn. Như vậy không phải là chúng ta đang học hạnh của Bồ Tát Quan Âm đâu. Học hạnh Bồ Tát Quan Âm, nhẫn mà vẫn tràn ngập yêu thương. Cho nên hôm nay nghe pháp xong phải hiền từ hơn, chứ nghe pháp mà hung dữ thì không phải là con của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có người niệm Quan Âm mà sao tham quá, sân quá, si quá, hung dữ quá, thì mẹ hiền Quan Âm vẫn thương mình, nhưng mà tội nghiệp cho mình biết bao nhiêu, vì mẹ không thể nào cứu nghiệp cho con. Nghiệp của con phải thọ lãnh, bởi vì Phật và Bồ Tát chỉ soi đường dắt lối, hỗ trợ cho ta tu hành, tu tâm sửa tánh, lập công bồi đức, chứ không phải Phật và Bồ Tát ở trên thế gian này để rồi lãnh nghiệp cho ta. Hãy nhớ điều đó mà đừng nghĩ y là mình quy y rồi, mình là con Bồ Tát rồi, mình là con Phật rồi, mình là đệ tử của thầy này thầy kia, thì các vị ấy sẽ giải nghiệp cho mình. Không có đâu, mình phải tự tu, tự sám hối, tự giải nghiệp cho chính mình. Kính thưa quý Phật tử, đó là nói về Quan Âm thị kính. Còn về Phật Bà Chùa Hương, cũng là hạnh nhẫn nhục, cũng là hạnh hiếu đạo. Nguyên là con gái thứ ba của vua Trang Vương nước Hương Lâm, tên là Diệu Thiện. Diệu Thiện có hai người chị, đó là chúa một và chúa hai. Hai chúa lớn lên lập gia đình, thì gặp phải hai người ăn chơi, không có lo tu tỉnh, cho nên chẳng ra gì. Công chúa Diệu Thiện là chúa ba, nhìn cảnh như vậy, chẳng hề muốn lập gia đình, mà chỉ muốn xuất gia, chỉ muốn đi tu để độ cho gia đình, độ cho chúng sanh thoát khổ. Vua Trang Vương đâu có chịu, vì chúa ba xinh đẹp, hiền từ. Vua Trang Vương rất muốn chúa ba lấy được một người chồng, để rồi là chàng rể này sẽ lên làm vua, bởi rể một và rể hai đã hư rồi. Nhưng mà chúa ba lại trốn đi tu, cho nên vua Trang Vương mới đốt chùa, giết tăng ni và muốn giết cả chúa ba. Ngay lúc đó, câu chuyện kể lại, chúa Sơn Lâm đã cõng chúa ba về cái Hương Sơn này đây. Và vua Trang Vương đốt cháy chùa thì mưa tuôn xuống, không có hại được người lành. Còn định giết chúa ba thì thần hộ đem vào trong Hương Sơn này để cho chúa ba được tu hành. Chỗ Phật Tích Giải Oan là nơi chúa ba tu hành. Truyền thuyết có kể lại rằng sau đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hiện thân là một nam nhi để thử thách xem cô chú ba có hết lòng tu hay không. Nhưng công chúa đã một dạ sắt son, quyết chí tu hành, cho nên trang nam hảo hớn, đẹp đẽ giàu sang cũng không làm lay động tấm lòng chúa ba. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết đây là một vị công chúa nhưng đã quyết tâm tu, nên ông chỉ cho công chúa rời am Phật Tích Giải Oan mà lên động Hương Tích. Chúa ba ở đó tu hành đắc đạo thành Phật, gọi là Phật Bà ngàn mắt ngàn tay. Nơi đâu chúng sanh mắc nạn thì Quan Âm Diệu Thiện đến đó mà cứu độ. Ngoài ra còn hóa thân về cứu độ cho cha, trừ nghịch cho nước, làm cho cha hết mù, làm cho cha không còn bị là cụt cắm tay. Khi chữa được cho cha thì chính chúa ba cũng được mắt sáng, cũng liền tay, bởi vì đó là hạnh nguyện của Quan Thế Âm. Cuối cùng, cả cha mẹ và hai người chị của chúa ba đều quy y, xuất gia tu hành thành đạo. Thật đúng là Phật Bà ngài vốn tự nhiên, hóa thân biết mấy bao nghìn ức du. Nguyên là Bồ Tát thuở xưa, hiện làm công chúa độ cho xa gần. Trên thì báo hiếu người thân, dưới thì nhân cứu cõi trần, cõi ma. Có thân ngồi núi Phổ Đà, thân lên trên Phật, thân qua dưới đời. Thần thông nghìn mắt, nghìn tay, phổ môn thị hiện, độ loài ngu mông. Đó là những dòng thơ, thơ sử mà cụ tổ Viên Thành để lại cho cuộc đời, để chúng ta biết công hạnh của chúa ba, để nhớ ghi mà thực hành. Bởi vì chúa ba, Quan Âm của Hương Tích chúng ta là một người con có hiếu, có nhân, có nghĩa, vô cùng xinh đẹp, vô cùng đức hạnh. Chúng ta là con của mẹ hiền Quan Âm, chúng ta cũng phải giống ngài một cái gì đó, gọi là con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh. Đức Quan Thế Âm bao nhiêu kiếp tu mới đắc đạo, chịu đựng bao nhiêu khổ lụy mới thành đạo. Còn mình hầu như chỉ một chút không như ý đã hờn, đã giận, đã la làng, khó khăn một tí đã phản ứng, một chút thiệt thòi đã gây gỗ rồi, hận thù, tranh chấp, khổ đau. Cho nên khi nào mình sanh những cái tâm đó, hãy nhớ rằng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì đức tính siêu việt của Quán Thế Âm là kiên nhẫn, là từ bi, cho nên mới có lời nguyện rằng Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Đó là cái niệm thanh tịnh, niệm chánh định, tâm vô chấp, đoạn diệt não sầu, nên ta làm gì cũng thành công. Siêng năng tụng kinh, trì chú, tọa thiền, đó là chúng ta đang hóa giải khẩu nghiệp để tinh tấn tu tập. Sư thấy Phật tử miền Bắc rất là hay đó. Khi các vị đi lên chùa, vào là lễ trụ trì, gọi là tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Sau đó các vị vào chánh điện, dâng lễ rồi tụng một thời kinh rất là vang, rất là giỏi, rất là chí thành. Có nhiều người đi chùa chỉ chụp hình thôi, chụp hình xong rồi đưa lên mạng là tôi đi chùa. Nhưng mà sư thấy chẳng hạn như ngày hôm nay về chùa Hương, thì các vị đã đi lễ bái tụng kinh, lên động hương tích lễ Phật Bà Quán Âm với một niềm tin rất là tốt, rất là tinh tấn. Khi về thiên trụ lại ngồi tụng kinh, rồi bây giờ nghe pháp, có thể nói rằng các vị đã thể hiện một tinh thần học Phật rất là tuyệt vời, đáng khen ngợi, đáng tán thán, và chắc chắn sẽ được những phần thưởng bất ngờ trong cuộc sống của chúng ta. Đạo tràng của Phật Bà Quán Âm mang tên Hương Tích cũng là một cái tên quá tuyệt vời, các vị có biết không? Hương Tích cũng là một yếu tố khiến cho chùa Hương càng thêm nổi tiếng về mặt lịch sử Phật giáo. Bởi vì nhà Phật có những thuật ngữ như là cơm hương tích, như là trăng lăng già, thuyền bát nhã, trà tàu khê. Mỗi một thuật ngữ nhắc cho chúng ta một nền minh triết phương Đông, nhắc nhở chúng ta hướng đến sự giác ngộ. Riêng về hương tích thì trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Ngài Duy Ma Cật đã nhập vào trong chánh định, dùng thần thông thị hiện cho đại chúng nhìn thấy cõi Phật hương tích rất là tuyệt vời. Và mùi hương ở cõi đó vượt hơn mùi hương trên các cõi trời, cõi người và các cõi Phật khác trong mười phương thế giới. Không có một nơi nào có một mùi hương vi diệu giống như cõi Phật hương tích. Đặc biệt mọi sự mọi vật ở đó đều do mùi hương thơm mà tạo thành. Như vậy chúng ta nghe về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi Dược Sư Lưu Ly, cõi Ta Bà của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là cõi trời Đâu Xuất của Đức Di Lặc, thì hôm nay sư muốn nói với các vị về cõi Phật hương tích. Cõi đó tạo nên bởi hương thơm vi diệu mà chùa chúng ta lại mang tên chùa Hương Tích. Một cái tên quá sức đặc biệt, quá là ý nghĩa thưa các vị. Về cõi Phật hương tích thì từ đất đai, kinh thành, lầu cát, cỏ cây hoa lá đều tỏa ra một mùi hương ngạt ngào, thanh tịnh. Nơi đó, chư Phật và các vị Bồ Tát thọ trai thì có các thiên tử cùng một danh hiệu là Hương Nghiêm, phát tâm vô thượng Bồ Đề và cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát. Cõi đó chư thiên đều mang tên là Hương Nghiêm, cõi Phật tên là Hương Tích, và dâng cúng tất cả các thứ ngát hương thơm cho chư Phật và chư Bồ Tát. Ngài Duy Ma Cật vào nhập định và cho tất cả chúng ta nhìn thấy cõi hương tích vô cùng vi diệu, thù thắng như thế đó. Quý vị có biết không, một vị Bồ Tát đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin thỉnh một chút cơm lưu phạm đem về cõi Ta Bà để làm Phật sự. Những ai thích pháp nhỏ sẽ được đưa vào pháp lớn, Những ai tâm ích kỷ nhỏ nhen sẽ trở thành người có tâm từ bi quảng đại, bao la. Những ai hay hận thù, ghen ghét sẽ không còn hận thù, ghen ghét nữa. Và chỉ có yêu thương, chỉ có từ bi, bao dung và tha thứ. Đây là những chất liệu cho cuộc sống, những điều quá sức cần thiết giữa những biến động của cuộc đời, giữa dịch bệnh, Covid, giữa những sự khủng bố, hoảng loạn, vô thường trên thế giới. Thì hơn bao giờ hết, tình thương vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta trở về chùa Hương, được ăn cơm hương tích, cơm của tâm từ bi, cơm của cõi Phật, của mẹ hiền Quán Âm, được nấu tại bếp Thiên Trù, đó là bếp của cung trời. Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Và Đức Phật Hương Tích đã dùng bát chúng hương đựng đầy hương phạn. Hương phạn ở đây là cơm đầy hương thơm mà trao cho vị Bồ Tát ấy. Vị Bồ Tát cùng với 9 triệu Bồ Tát cõi chúng hương quay về cõi Ta Bà và dâng bát cơm hương tích lên cho Ngài Duy Ma Cật. Mùi cơm hương tích ngạt ngào tỏa khắp thành Tỳ Xát Ly và đại thiên thế giới. Thành Tỳ Xát Ly là quê hương của Duy Ma Cật, là cũng là nơi mà Đức Phật cho người nữ xuất gia. Và trong những năm tháng học tại Ấn Độ, sư đã nhiều lần đến thành Tỳ Xá Ly. Thì chính nơi đây, những hạt cơm từ cõi hương tích đã được dâng lên cho Đức Phật, dâng lên cho thánh chúng và dâng lên cho Ngài Duy Ma Cật. Dân chúng trong thành nghe mùi hương của cơm cõi hương tích thì tự nhiên thân tâm được an lạc, được hạnh phúc vô biên. Họ cùng nhau tán thán, ô đây là một sự kiện hy hữu. Những bát cơm hương phạn, sao mà chỉ nghe mùi hương thôi mà đã thanh tịnh, đã an vui, mà từ bỏ tất cả tham sân si mà hướng tới sự tu hành tinh tấn. Chúng ta cũng vậy đó, về chùa Hương Tích dùng cơm lưu phạn để tinh tấn tu hành, để xóa bỏ nỗi khổ niềm đau, xóa đi cơn mê uất hận, xóa bỏ tham sân si, để chúng ta bước vào một hành trình tu nhân tích đức dưới sự gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như vậy phương pháp giáo hóa của Phật Hương Tích là bằng hương tâm huyền diệu. Đó là gì? Là giới hương, định hương, là tuệ hương. Cuộc sống bây giờ, con người đến với nhau bằng vật chất, bằng tiền tài, bằng tình yêu đầu môi chót lưỡi, bằng sự cho, nhận, đến đi, bằng sự vô thường và cả nỗi khổ niềm đau. Nhưng cõi Phật Hương Tích hóa độ khắp tất cả chúng sinh, mà trong cõi giới đó bằng tâm huyền diệu của giới hương, định hương và huệ hương. Đó là công năng của sự tu tập. Chúng ta có thể đến với Phật bằng sự thanh tịnh, thành tâm giữ giới, bằng chánh niệm, chúng ta cũng có hương thơm. Cái hương đó, chư Phật, chư Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm sẽ đón nhận như cái tâm hương, như cái hương huệ, cái hương định của chúng ta, nó quý hơn tất cả mọi thứ vật chất phù phiếm trên thế gian này. Nếu chúng ta lấy giới hương, định hương, huệ hương mà cúng dường thì phước báo vô lượng. Chúng ta hãy sống bằng tâm đức, bằng sự giữ giới, bằng sự định và trí huệ, thì chính cuộc sống đó đem lại an vui và hạnh phúc cho tất cả chúng ta, dâng lên hương cúng dường cho cả chư thiên, loài người, chư Phật. Như vậy, đạo tràng của Phật Bà Quan Âm Việt Nam mang tên Hương Tích. Chúng ta hãy nhận thức được rằng đến với Quan Âm tại Hương Tích là phải bằng thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Phải bằng tâm thanh tịnh. Và như hôm nay, buổi sáng sớm, sư cùng với đoàn người đi lên động Hương Tích để lễ Quan Âm Chúa Ba, Quan Âm Diệu Thiện. Sư cảm thấy hạnh phúc, sư muốn khen ngợi, tán thán các hàng Phật tử về đây. Bởi vì sư thấy chỉ một số ít nói chuyện ồn ào thôi, còn phần lớn là thanh tịnh, đi lên động hương tích. Đó cũng là một cách cúng dường, đó là giới hương, đó là định hương, đó là huệ hương. Có những người đó đem tiền tài vật chất để dâng cúng thì được phước báo, phước lại sinh ra phước. Nhưng cũng có những người không có điều kiện về tiền tài vật chất, nhưng lại đem thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh mà cúng dường, thì Đức Quán Thế Âm lại càng chứng minh cho những người có lòng thành kính đó. Đầu tiên, thưa các vị. Như vậy chúng ta hãy học được một điều rằng, với tấm lòng thanh tịnh, với suy nghĩ thanh tịnh, với lời nói thanh tịnh, với việc làm thanh tịnh, thì đó chính là cúng dường mười phương chư Phật. Đó chính là nhớ đến cái danh hiệu hương tích mà cúng dường Quán Thế Âm. Bởi vì hương tích là gì? Là tích tụ công đức tu hành mà tạo ra mùi hương. Hương tích đó là cái tích về Phật Bà Chùa Hương, thì đó là một cách giải thích. Còn chính là tích tụ công đức tu hành. Hương đại bi, hương giới đức, hương thanh tịnh, hương trí huệ. Cho nên chúng ta đến đây bằng sự thanh tịnh. Một ngày thanh tịnh không ăn thịt chúng sanh, một ngày không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không tham sân si bất hiếu. Đó là chúng ta đã cúng dường Đức Quán Thế Âm bằng tâm đại bi. Tâm đại bi thì không thể làm tổn hại ai. Tất nhiên việc ăn thì phải ăn để duy trì mạng sống, nhưng không phải là việc cả ngày đảnh lễ Quan Âm. Chúng ta cũng không thể nào mà giữ được một sự thanh tịnh một ngày không ăn thịt chúng sanh hay sao? Hãy giữ lòng thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Và do vậy không nghĩ những điều sái quấy, thân ta được thanh tịnh, ta đi bằng những bước đi chánh niệm. Như vậy chúng ta đã cúng dường Đức Quán Thế Âm bằng hương giới đức của chính chúng ta. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như vậy, nhắc đến hương tích là phải cố gắng tích tụ công đức tu hành. Tích tụ bằng tâm từ bi, tích tụ bằng tâm từ, bằng giới đức, bằng trí huệ. Nếu chúng ta lễ bái Quán Thế Âm mà không có khái niệm tu nhân tích đức thì sao gọi là hiểu về Quán Âm Việt Nam? Bởi vì Đức Quán Âm cả một cuộc đời nhẫn nhục, tu nhân tích đức, hiếu đạo, rồi là bằng cả một cuộc đời tu hành để có những thần thông quảng đại mà cứu độ chúng sanh. Ngày xưa công chúa Diệu Thiện đi tu cũng tích lũy công đức tu hành thành đạo. Còn chúng ta bây giờ đến với Quán Thế Âm chỉ có một việc là thắp nhang để cầu xin thôi, còn tu thì lại chẳng chịu tu. Thế thì lại không như ý. Không như ý thì vẫn khổ, vẫn đau. Còn được như ý thì chúng ta vui mừng, chúng ta bảo Quán Âm linh thiêng. Nhưng thật ra, chính do sự lập công bồi đức, sám hối tu hành, thì nó sẽ tạo ra hương giới, hương định, hương huệ, và đó chính là hương tích, thưa các vị. Kính thưa quý Phật tử, làm sao để lòng thành chúng ta được mẹ Quán Âm chấp nhận, linh cảm ứng hiện mà gia trì? Cái niệm đầu tiên sư muốn nhắc các vị đó là nên sám hối. Chúng ta thường mang hoa, mang quả, mang đèn, mang các thứ vật phẩm thanh tịnh để cúng dường, để cầu nguyện một điều gì đó. Thì hôm nay sư muốn nhắc các vị, ngoài vật phẩm cúng dường có một điều rất cao quý để cúng dường, đó là pháp sám hối. Hãy thành tâm sám hối, bởi vì trong cuộc sống này ai cũng từng phạm lỗi vô tình hay cố ý. Chúng ta tạo rất là nhiều nghiệp do thân, do khẩu, do ý. Cho nên ai mà chẳng có tội lỗi, mà ai chẳng có nhiều nghiệp chướng. Nghiệp chướng từ muôn kiếp mà sanh ra, do thân, do khẩu, do ý. Cho nên hãy quay lại cái tánh giác cái tự tâm, xin mẹ hiền Quán Thế Âm cho con những cơ hội để lập bồi công đức, để tu tập. Bản chất cuộc sống này là vô thường, là khổ, vô ngã. Cho nên, hãy đem niềm tin chân thành đối với mẹ Quan Âm để sám hối, để lập bồi công đức, để hóa giải nỗi khổ niềm đau. Mẹ ơi, đời này vô vàn nỗi khổ niềm đau chồng chất lên thân phận kiếp sống con người. Mẹ Quan Âm nếu nghe như vậy sẽ mỉm cười, rất thương chúng ta. Rồi chúng ta nghe mẹ nói gì? Này các con ơi, phải sám hối thôi, nghiệp sâu dày từ muôn kiếp, vô tình hay cố ý, các con đã tạo trong quá khứ, trong hiện tại và cả đến ngày mai. Nay về với mẹ Quan Âm Hương Tích, hãy thanh tịnh cõi lòng, sám hối con ơi, lập công bồi đức, vì đây là Hương Tích. Do vậy những người con hãy phát khởi lên một tình thương lớn. Trước khi nói thương chúng sinh, hãy thương cha, hãy thương mẹ. Vì cả cha và mẹ đều vì ta mà tạo rất nhiều tội và nghiệp trong kiếp sống con người. Nghiệp tội càng nhiều, khổ đau càng lớn. Cho nên con hãy sám hối. Hãy phát khởi lòng yêu kính đối với cha mẹ, tu hành để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Bởi vì cũng vì con mà cha mẹ đã tạo quá nhiều nghiệp trong thân phận kiếp người. Hôm nay con về Hương Tích, xin cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa. Cúi xin Đức Quán Âm hãy vì lòng nhân từ cứu độ chúng sanh mà xá tội cho con. Đời con lầm lỗi bởi bao, đời con đau khổ bởi bao mê lầm. Nhưng hôm nay lòng con đã thảnh thơi, vì con biết quay về thành tâm để quy y. Và con xin hứa xa hết lỗi lầm, nguyện từ hôm nay tu tập tinh tấn, lập công bồi đức, để xứng đáng là mẹ con của mẹ hiền Quán Thế Âm. Kính thưa quý Phật tử, giờ phút này khi chúng ta đang ngồi đây trên mảnh đất của đạo tràng Quan Âm, tức là chúng ta đã có nhân duyên rất lớn với Phật Bà chùa Hương. Chúng ta đang ngồi đây trên mảnh đất của Hương Tích. Chúng ta là con của Phật Bà. Chúng ta phải làm gì? Đó là phát tâm từ bi, tâm từ bi vô lượng. Như tụng chú Đại Bi, câu đầu tiên là gì? Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại Bi, tâm Đà La Ni. Cái tâm từ của mẹ Quan Âm là vô chướng ngại. Cho nên, Quan Âm là đại diện cho tâm từ của chư Phật, của mười phương Bồ Tát. Phật nào cũng có tâm từ bi, Bồ Tát nào cũng có tâm từ bi. Nhưng nói đến Quan Âm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên Đức Quan Âm đại diện cho lòng từ, đại diện cho tâm bi, đại diện cho cả trí tuệ. Cho nên chúng ta về với Phật Quan Âm, về với Hương Tích là chúng ta phải tu tâm từ bi ngay trên mảnh đất đạo tràng của Ngài. Có những người ở đây mỗi ngày một tinh tiến lên. Ngày xưa thì mặt rất là tối tăm, hung dữ, lúc nào cũng nghĩ đến tiền với bạc, hơn thua ganh ghét. Nhưng rồi sống trên mảnh đất của đạo tràng Quan Âm, dù là làm ăn, là sinh sống, nhưng mà biết tu nhân tích đức, cho nên mỗi ngày một sáng lên, tâm từ bi được tăng trưởng lên và hóa giải rất nhiều tham sân si phiền trược trong cuộc đời. Cho nên những người sống trên mảnh đất của đạo tràng chùa Hương Tích, của Thiên Trù, thì phải tu tâm sửa tánh, thanh tịnh thân, thanh tịnh cái miệng, thanh tịnh cái ý. Lúc nào cũng phải lo tu tập, dù là làm ăn sinh sống cũng phải là lấy đạo đức làm nền tảng. Nếu không sẽ rơi vào lòng tham, chỉ biết tích lũy, gom góp tiền bạc, để rồi một ngày mai hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hài, áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai. Cuối cùng rồi cũng chết, không mang theo gì. Chúng ta thì mang cái gì đi? Hương giới đức, hương công đức, hương trí tuệ. Hoặc là chúng ta sẽ mang theo tội lỗi, bởi vì một kiếp sống hận thù, sân si, tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Vì vậy mình nghe pháp để rồi biết rằng mọi thứ cũng chỉ là phương tiện để lập công bồi đức. Ngay cái nhẫn cũng vậy, cái hiếu đạo trong cuộc sống, cái chịu đựng để hy sinh cho người cũng là cái lập công bồi đức cho phước báo ngày mai. Cho nên còn một giây phút nào được lễ Quan Âm, hãy học hạnh Quan Âm, hãy nghĩ đến việc sám hối, tu tâm sửa tánh, để Đức Quan Âm hoan hỷ rằng các con của Quan Âm đang sống trên mảnh đất của Quan Âm, uống nước nguồn hương tích quanh năm. Dù có mang nghiệp trần gian, có vợ, có chồng, có con, có cái, phải tìm kế sinh nhai, nhưng từ những công việc buôn bán tạo ra tiền bạc, vẫn tạo ra phước đức, bởi vì rất là lương thiện, rất là nhân ái, từ bi. Nơi đây, hương vị gì cũng phải là hương vị của hương tích, cơm hương tích, nước hương tích, cho đến từng miếng bánh, miếng kẹo, và cho đến người bán hàng tặng cho ta một miếng bánh nhỏ, miếng kẹo cũng là mang hương tích. Rất thanh tịnh, cũng là kiếm sống thôi, nhưng họ không dùng xương thịt của chúng sanh để mưu sinh. Bởi tâm từ bi thì không thể có vấn đề tổn hại mạng sống của chúng sinh. Đức Phật từng hỏi, này các tỳ kheo, có những ai làm những việc sát sinh, hại vật, đồ tệ quanh năm, ngày tháng mà có thể có hạnh phúc lâu dài không? Các vị tỳ kheo đã trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, quả là chúng con không thấy những ai làm việc sát hại sinh mạng ngày này, ngày khác mà có thể có hạnh phúc lâu dài. Bởi vì sao? Bởi vì quả báo, bởi vì nợ máu, nợ xương thịt, cho nên không thể có hạnh phúc lâu dài. Hôm nay chúng ta về với mẹ hiền Quan Âm, hãy sống cho thanh tịnh hơn để chư thiên long thần hộ pháp gia hộ cho chúng ta. Một ngày chay lạt là một ngày chư thiên kính trọng, một ngày không sát sinh hại vật, đó là một ngày đức trọng quỷ thần kinh. Nếu ta ăn những thức ăn không tinh khiết, ăn tạp giống như cõi loài chúng sinh, thì làm sao mà quỷ thần kinh? Trái lại, họ còn nương gá vào chúng ta mà tạo ác nghiệp. Cho nên khi chúng ta đi chùa, đi lễ hội, giữa cơm chay cơm mặn, ta hãy chọn thanh trai. Một ngày chay thanh tịnh cho đến 10 ngày chay thanh tịnh, làm cho thân ta thanh, trí ta sáng, Quan Âm Bồ Tát hoan hỷ gia trì, chư thần chư thiên cung kính tán thán công đức của chúng ta. Thưa quý Phật tử, so với các bậc tiền bối, các chư tổ đã trải thân cho chúng ta, hy sinh rất nhiều để hôm nay có một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, mọi thứ sáng đẹp như thế này. Các ngài đã hy sinh rồi, trải thân, gió sương núi tuyết chịu đựng rất nhiều. Ăn bao nhiêu đâu, ngủ bao nhiêu đâu. Tất cả hy sinh vì chúng sanh. Bây giờ mà đến tu, thì có sướng mới tu, chứ khổ là không tu. Ngày xưa đã tu là khổ hạn. Ngày xưa đã tu là chấp nhận hy sinh. Bây giờ mọi thứ đều đầy đủ, đều sung sướng, thì lại rất khó tu. Ngày xưa chư tổ vất vả gian nan, chẳng hạn như chú ba, như Quán Âm Thị Kính, nhẫn nhục nằm xương gối tuyết, nếm mật nằm gai rồi mới đắc đạo. Mình sung sướng quá lại đòi hỏi chiều chuộng cho bản thân, rồi chê bai thứ này thứ khác. Cái vui gọi là vui trong tham dục, cho nên vui rồi sẽ khổ. Lại Quan Âm nhớ cơm hương tích, thì hãy nhớ đến công hạnh giới đức của Quan Âm mà tu hành. Hãy nhớ đến một câu kệ nói lên hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm: từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sanh chi khổ, nghĩa là bằng tâm nguyện cứu khổ và ban vui. Từ làm chúng sanh được vui, bi làm cho chúng sanh bớt khổ, thì hãy xin Ngài cho con không còn đau khổ. Nhưng hãy biết một điều, muốn cho chúng ta không đau khổ thì đừng làm cho người khác khổ đau. Nhớ quy luật nhân quả trong cuộc đời, đừng làm cho ai đau khổ, mình sẽ được hạnh phúc. Nếu mình làm cho người khổ, người đau mà muốn mình được hạnh phúc thì đó là không phải con của Quán Thế Âm. Mình chỉ là những loài yêu mị, ích kỷ, chất chứa tất cả những hạt giống hận thù. Cho nên tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm không thể phát sinh từ lòng ích kỷ, ganh ghét, hận thù. Ở đâu chúng sanh kêu cầu, ở đó Đức Quan Âm thị hiện. Ngài mới hiện ra với ngàn mắt ngàn tay, gọi là ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Cho nên ở đâu có tiếng khổ, tức khắc Ngài đến với tâm bi. Con người mà thấy cảnh khổ, xúc động, muốn cứu giúp là chúng ta có hạt giống của Quan Thế Âm. Đừng trở thành người thờ ơ vô cảm trong cuộc sống này. Hãy tưới nước cam lồ như Quan Âm, hãy sống với tâm từ bi như Quan Âm, và rõ ràng chúng ta đã về đạo tràng hương tích của Quan Âm. Có người hỏi mẹ thương con như thế nào? Nếu hỏi tình thương Quan Âm như thế nào, thì chúng ta có thể biết rằng mẹ Quan Âm thương chúng sanh như mẹ thương con, và còn hơn như thế, bởi vì mẹ Quan Âm còn muốn chúng ta được thoát khỏi khổ đau, được giải thoát, được giác ngộ. Danh hiệu Quán Thế Âm trong Kinh Bi Hoa thì Đức Bảo Tạng Như Lai đã thọ ký cho Thái tử Bất Huyền, con của vua Vô Chánh Điện. Ông vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, cho nên thọ ký đặt tên cho Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là trong Kinh Bi Hoa, Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho Thái tử Bất Huyền là Quán Thế Âm. Vì lúc nào cũng lắng nghe cứu khổ, muốn cứu khổ và nhiều, và cứu độ chúng sanh, cho nên nhiều bản kinh nói đến Quán Âm là đều nói đến lòng từ bi lớn. Vì vậy, pháp thoại hôm nay chính là suối nguồn từ bi. Pháp thoại hôm nay là nói đến tâm từ bi lớn của Quan Âm Bồ Tát. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân đây xin kể cho các vị nghe một cái câu chuyện. Khi mình hóa thân làm Bồ Tát Quan Âm, mà rồi có mấy phút rồi trở lại tham sân si thì Quan Âm đi mất. Hãy làm sao sống với từ bi, với trí tuệ, với tình thương của Quan Âm, để rồi không còn tham lam hận thù, không còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi vì chúng ta biết rằng Quan Âm tu tập thành đạo thì bây giờ làm con của Bồ Tát, tu trước hết hãy tu cái miệng đi. Bởi vì tu cái miệng là tu nửa đời người. Kể cho các vị nghe một cái câu chuyện. Trong chùa kia có một anh chàng câm. Người ta bảo anh ta nặng nghiệp nên bị câm, và không ai nhớ đến anh ta đến chùa từ bao giờ. Chẳng ai để ý. Anh ta lo mấy xào vườn ở sau chùa, lúc thì trồng rau, trồng đậu, gánh nước rất là siêng năng, rồi giã gạo, bữa củi. Những ngày chùa đông khách thì nó xuống bếp, rửa bát, dọn dẹp, vân vân. Vì anh ta bị câm nên không ai nói chuyện với anh ta, nếu cần thì chỉ ra hiệu. Cho nên hết việc thì lăn quanh chánh điện, quét dọn, lau chùi, chẳng bao giờ nghe một tiếng nói nào. Nhưng lạ một điều là mỗi khi có pháp thoại, có khóa kiết hạ an cư, có những khóa giảng, thì lại thấy anh ta đứng ở gần phòng hội, giống như để nghe vậy. Người ta bảo: điếc mà đi đâu, câm điếc mà đi đâu lên đây, đi xuống bếp đi. Một ngày kia không thấy anh chàng bị câm. Vị trị sự bước vào trong căn phòng sau góc vườn thì biết là anh ta bị ốm rồi, ốm rất nặng, mới bảo mọi người hãy chăm sóc. Nhưng rồi chính vị trụ trì đã ngồi bên anh ta rất lâu, đã chăm sóc, đã với nét mặt trang nghiêm mà gia hộ cho anh chàng câm này. Mỗi ngày đều nấu 2-3 lần cháo bê vào. Mỗi khi vị trụ trì xuống lại ngồi bên cạnh anh ta hàng giờ đồng hồ. Mọi người đều nói sao mà cái anh này có phước vậy. Thầy ngồi xuống cả tiếng đồng hồ mà anh ta câm điếc có nói được gì đâu. Nhưng mà đúng giờ ngọ hôm đó thì thấy thầy chậm rãi bước ra khỏi phòng của anh ta. Thầy nhận thấy mọi người đều chắp tay đứng chung quanh và hỏi: bạch thầy, thầy làm gì mà ngồi gần cái ông câm lâu thế? Thầy nói: ngài đã viên tịch rồi. Ai cũng ngạc nhiên, sao mà thầy lại gọi anh câm quốc vườn là ngài? Mà lúc đó thầy cũng là một vị tổ thiền sứ đức hạnh nổi tiếng, không chỉ ở trong vùng mà cả kinh kỳ xa xôi đều biết tiếng của vị thầy. Vậy mà thầy lại gọi anh câm đấy là ngài, nhưng không ai dám hỏi. Sau khi làm lễ hỏa thiêu xong, bài vị của người câm được đặt lên trên chùa. Và sau khóa lễ, tổ lúc đó mới bắt đầu nói rằng: thật ra vị chấp tác làm vườn ở chùa đó là một vị tăng, không những ở kiếp này mà đã tu từ nhiều kiếp rất là tinh tấn. Nhưng ngài cứ tái sinh lại kiếp người mà chưa bao giờ đắc đạo bởi vì khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là sao? Là hay dùng cái miệng để tạo các nghiệp, như là nói lời hung ác, nói lưỡi đuôi chiều, nói dối, nói thô ngữ ác ngữ, nói làm người ta đau khổ, vân vân, nó đều thuộc về khẩu nghiệp. Và nhiều kiếp tu mà vẫn phạm khẩu nghiệp, cho nên kiếp này ngài quyết định tịnh khẩu nghiệp trơn ngôn, là về chùa, nhưng cứ giả như người câm. Ngài tịnh khẩu như vậy, ai cũng tưởng câm, và cứ tưởng như là điếc, nên chẳng ai nói gì, và vì vậy ngài thanh tịnh. Mình cứ thử im lặng một ngày thanh tịnh xem sao, bớt được rất là nhiều tội, thưa các vị. Như chúng ta nãy giờ cả giờ đồng hồ ngồi nghe pháp, ngồi im như vậy có an lạc không? Chắc chắn rất an lạc, đúng không ạ? Cho nên ăn tịnh khẩu nghiệp một kiếp sống và cuối cùng đắc đạo. Bởi vì tâm rất lành, trí rất sáng, mà cái khẩu này tạo nghiệp. Và vì vậy kiếp này tịnh khẩu nghiệp và anh chàng đã đắc đạo. Ngài nói rằng bàn thờ để ở đó không phải để cúng. Cái bàn thờ ăn cơm á, là ông vị tăng đó, không phải để thờ đâu, mà là để cúng. Không phải để cúng đâu, mà để nêu cái gương tu hành cho mọi người. Cứ nhìn thấy cái hình ảnh của vị tăng đó mà tịnh khẩu nhiều hơn, bớt nói nhiều hơn. Và đó cũng là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm thanh tịnh bình thùy dương liễu. Mình hãy nhẫn nhục, đó là hiện thân của Quan Âm. Người quét rác, người gánh đất, người rửa bát, lúc nào cũng vui vẻ, dễ thương. Đó là hiện thân của Quan Âm. Bố mẹ la rầy, con vâng lời. Con lễ phép, đó là hạnh Quan Âm. Lời qua tiếng lại, mình nhẫn nhịn, đó là Quan Âm. Không khởi tâm hận thù mà chỉ yêu thương, đó là Quan Âm. Thêm một hạnh của Đức Quan Âm mà hôm nay muốn nhắc nhở các vị, đó là hạnh bình đẳng. Tất cả chúng ta, ngài đều mang một tình thương lớn đến cho chúng ta. Mà chỉ do phước báo khác nhau mà cuộc sống chúng ta khác nhau thôi. Chứ tình thương Quan Âm là tình thương bình đẳng, thưa các vị. Ngài muốn tất cả đều được an vui và hạnh phúc. Thì câu chuyện này chúng ta nên học. Có một phụ nữ da trắng dắt theo người con trai 6 tuổi ra ngoài. Thì bà gọi xe. Đây là một câu chuyện nước ngoài, cho nên người tài xế là một người da đen. Cậu bé đó thì có lẽ chưa bao giờ thấy người da đen, cho nên rất là sợ hãi và hỏi với mẹ rằng: mẹ ơi, người này sao mà xấu thế này, đen thui như vậy hả mẹ? Thì người tài xế nghe đứa con hỏi như vậy rất khó chịu. Đó là bị kỳ thị về màu da rồi. Người mẹ mới nói với người con trai: chú ấy không phải người xấu đâu con, đấy là một người tốt đấy con ạ. Người con trai mới suy nghĩ: mẹ ạ, nếu là người tốt thì phải làm cái gì xấu xa nên mới đen thế này? Vì cả mẹ và con đều trắng, đều đẹp. Người tài xế nghe xong, mắt ngấn lệ và không biết người mẹ sẽ trả lời như thế nào. Nhưng mà rồi các vị biết người mẹ nói thế nào không? Con ơi, bác tài xế là một người đàn ông rất tốt, không làm điều gì xấu đâu. Con thấy không, vườn hoa của chúng ta có rất nhiều loại hoa phải không con? Hoa trắng, hoa vàng, hoa hồng, hoa cam, hoa đỏ, có đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà các hạt, hạt giống thì màu gì? Đều là màu đen thưa mẹ. Đúng rồi, hạt giống đen lại nở ra hoa muôn màu muôn sắc, tô điểm cho thế giới này. Đứa con trai hiểu ra và nói, à, thì ra chú tài xế này không xấu đâu mẹ. Chú đen, nhưng rồi chú sẽ tô điểm cho thế giới này muôn màu muôn vẻ bằng lòng tốt của chú. Cho nên con sẽ cầu nguyện cho chú này luôn được an lành và hạnh phúc thưa mẹ. Thưa quý Phật tử, một câu nói của người mẹ thôi làm cho đứa bé chắp tay cầu nguyện và ngợi khen người đàn ông da đen kia. Khi đến điểm dừng, người tài xế không lấy tiền và nói, thưa bà, lúc bé tôi đã từng hỏi mẹ tôi cũng câu hỏi đấy, và mẹ tôi đã trả lời, vì chúng tôi là người da đen nên phải bị thua kém, phải thiệt thòi. Nếu mà ngày xưa mẹ tôi biết trả lời giống như bà thì chắc chắn tôi không mặc cảm và đau khổ cho đến hôm nay. Và câu chuyện này sư muốn nhắc nhở tất cả chúng ta, đặc biệt là những người mẹ, những người phụ nữ, hãy học hạnh của Bồ Tát Quán Âm. Đừng kỳ thị, đừng phân biệt, mà luôn có tình thương, luôn ca ngợi, tán thán những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Người hạnh phúc nhiều mới tán thán ca ngợi nhiều. Người đau khổ thì mới thường hay chê bai, nói xấu, gièm pha kẻ khác. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ hạnh của Đức Quán Âm. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Hãy yêu thương, đừng khen mình chê người. Hãy biết rằng những hạt giống đen mà nở ra hoa muôn màu muôn sắc. Thôi thì hôm nay một bài pháp để nhắc chúng ta về hạnh lành đức tốt của Đức Quán Thế Âm. Hãy học làm sao để từng con người nơi đây đều là con của Quan Âm, đều là hiện thân của Quan Âm. Cho nên trong cuộc đời này, mình nói điều lành mình là Quan Âm, mình giúp người mình là Quan Âm, mình chia sẻ với người mình cũng là Quan Âm, mình thù ghét, mình chửi bới, nguyền rủa tham lam đánh đập thì mình là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ không thể là con của Quan Âm thưa các vị. Vì vậy, sư muốn nói rằng tất cả chúng ta hãy học hạnh Quan Âm. Cách đây không lâu có người hùng cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 ở chung cư rơi xuống. Đó là chú Nguyễn Ngọc Mặn ở thôn Vĩnh Thanh, Đông Anh, Hà Nội. Mà cứu mạng rồi nhận sự quan tâm rất lớn của dư luận, nhất là báo chí trong nước và ngoài nước đều khen ngợi. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình của anh ta cũng rất đơn sơ. Anh nói rằng bản thân anh ta sẽ đến thăm đứa bé khi đứa bé đã bình phục hoàn toàn. Tuy là tôi chưa đến thăm cháu, nhưng tôi đã thường xuyên gọi điện thoại và người thân trong nhà nói cháu hãy gọi tôi là bố Mặn. Thế là sau khi cứu đứa bé, tôi đã có thêm một người con. Và niềm hạnh phúc của con người có đời sống đơn giản, thậm chí anh ta chỉ là người lái xe chở hàng, báo chí nước ngoài gọi anh ta là Hero Delivery Driver. Hero Delivery Driver, người anh hùng lái xe chở hàng, đã cứu đứa bé rơi từ tầng 12 của chung cư xuống, thì đó chính là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Thì chúng ta cứ cứu người giúp người thì chúng ta là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Như vậy chúng ta có phát tâm làm Bồ Tát Quan Âm không các vị? Chúng ta sẽ phát tâm làm Bồ Tát Quan Âm, làm con của Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ làm ít, sau này làm nhiều hơn, và cuối cùng chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy, hãy coi mỗi ngày trong đời sống của chúng ta là một kiếp sống. Sáng đến chiều, đến tối là hết một kiếp sống. Ngày mai là một kiếp sống mới, lại phải thực hành, phải tu tập để kiếp sống ngày mai tốt hơn hôm nay. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Đừng nghĩ là 80, 90 tuổi mới là hết một kiếp sống, mà mỗi một ngày coi như hết một kiếp sống. Ta đã làm gì chưa? Hay chỉ làm đau khổ mọi người? Ta đã sống với tâm từ bi chưa? Như người mẹ một mắt đã hy sinh một mắt cho con, chỉ còn một con mắt. Nhưng đứa bé lớn lên, nó không biết rằng nó sống bằng một con mắt của mẹ nó, mà nó nguyền rủa, nó chê mẹ nó xấu, chê mẹ nó nghèo. Mà nó không biết rằng đang nhìn thế giới bằng một con mắt của mẹ. Cho đến khi mẹ mất rồi, tiếc thương cũng không còn kịp nữa. Cho nên hôm nay chúng ta về với hương Thích Quan Âm. Chúng ta thấy mọi người về lễ hội thanh tịnh hơn, tinh tấn hơn, trang nghiêm hơn, với niềm tin thành kính vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thật là xứng đáng được tán thán công đức này. Công đức của toàn thể quý Phật tử về lễ hội chùa Hương hàng năm với một niềm tịnh tín, một sự trang nghiêm đáng ngưỡng mộ của người Phật tử Việt Nam. Chúng ta không còn giết loài sinh vật muôn ngàn để đem cúng tế cầu an cho mình. Thật là trái lẽ công bình. Phật trời nào có vị tình ta đâu. Trồng dâu thì sẽ hái dâu, gieo nhân hái quả chớ đâu sai dời. Muôn loài vạn vật trên đời cũng đồng mạng sống, cũng thời mang thân. Tháng hai lạy mẹ Quan Âm, con nguyện bất sát tình thương ngập tràn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, những ngày về vía Phật Bà, giữ lòng thanh tịnh, trang nghiêm vô vàn, sám hối nghiệp cũ đa mang, tu nhân tích đức theo gương mẫu tử. Pháp thoại của chúng ta hôm nay, hãy nhớ rằng mình đang sống trên mảnh đất của hương tích, hiện hữu cái tinh thần từ bi, cái linh thiêng trong việc cứu khổ, cứu nạn của Quan Thế Âm Bồ Tát, thể hiện trong từng cảnh sắc núi non, danh thắng trong quần thể hương sơn. Chúng ta về đến động hương tích, nhũ đá có hình lợn mẹ, lợn con, đụn gạo, đụn rơm, trái bưởi, cây vàng, khánh đá, cà sa. Và nhất là dòng sữa mẹ tí tách tuôn rơi không bao giờ ngưng. Cho nên Việt Nam mình lúc nào cũng đầy đủ ấm no trong tình thương của mẹ hiền Quán Thế Âm, thưa các vị. Không bao giờ sợ đói khát đâu, chỉ sợ mình không lo tu hành, không lo tu nhân tích đức, chứ không bao giờ thiếu. Sữa trên động hương tích không bao giờ ngừng chảy. Đụn rơm, đụn gạo, cây bưởi, cây vàng mãi mãi còn đó để thể hiện phước báo, sự sung túc, sự giàu có, ấm no của nhân dân Việt Nam. Nhưng vấn đề, chúng ta phải tu tâm, sửa tánh, phải sống với từ bi trí tuệ để xứng đáng là con của mẹ hiền Quán Thế Âm. Kính thưa quý vị, pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Hương. Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hương Thịnh Quan Thế Âm Bồ Tát.